Bây giờ đi qua tiểu sử của tác giả quyển sách này là Trí Giả Đại Sư hay là Đại Sư Trí Cải, vị ngài tên là Trí Cải nhưng mà đời tùy, mấy ông vua kính trọng quá không dám kêu tên nên gọi là Trí Giả. Ngài sinh năm 538, ngày tịch năm 597. Ngài Sa Môn Trí Cải Đại Sư ở chùa Tu Thiền, núi Thiên Thai Phật. Trí Cải Đại Sư sanh thời Ngũ Đại vào đời Trần và đời Tùy. Năm Đại Đồng thứ tư 538, đời nhà Lương. Ngài tên Trần Đức An, pháp danh là Trí Cải, người ở gần sông Vĩnh. Sông Vĩnh tức là tỉnh Hồ Bắc. Thân phụ là Trần Khởi Tổ, đời vua Nguyên Đế. Nhà Lương được phong tước Dương Hầu. Thân mẫu ngài là Hợp Từ. Vừa lọt lòng mẹ, ngài có cặp lông mày hiện tám sắc, đôi mắt sáng long lóng lánh. Cha mẹ yêu quý ngài như châu ngọc, còn nằm ở trong nơi mà ngài đã biết, chắp tay, khi ngồi thì xoay mặt về hướng tây. Lên 7 tuổi, ngài theo mẹ đi viếng chùa, được thầy trụ trì giải tụng pháp phẩm phổ môn. Chỉ giải qua một lượt, ngài đọc thuộc Lào. Đến 17 tuổi, ngài phát tâm xuất gia, nhưng xin cha mẹ không cho. Một hôm, ngài nằm mộng, thấy trên dưới hòn núi cao, chân núi nằm tận bể cả. Trên đảnh có vị sư vẫy tay gọi ngài, rồi duỗi tay xuống tận trên núi, kéo ngài lên một ngôi chùa. Vị tăng bảo, ông sao sẽ ở nơi này, và cũng tịch tại đây, hòn núi này tên Thiên Thai. Như vậy thì chúng ta thấy ngài là một người rất là sáng suốt, thông minh, còn trẻ mà đã thức tỉnh đi tu. Và những cái điều mộng này để nói lên cái chủng duyên đời trước ngài đã sâu dày, cho nên ra đời liền có những cái tướng tốt, rồi đồng thời lại có những cái điều mộng để cảnh tỉnh, để mình biết đường mà đi tu. Được 18 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, ngài liền từ biệt anh là Trần Châm đi xuất gia. Ngài xuất gia với người cậu họ hiệu Pháp Chữ ở chùa Quả Nguyện xứ Hàng Châu. Đến 20 tuổi, ngài thọ giới cụ túc và chuyên học giới luật. Những giới phẩm vi tế nào khai, giá, trì, phạm, ngài đều thấu suốt. Ngài cũng thông cả kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Về sau, ngài tụng kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Nghĩa, kinh Phổ Hiền, Quán. Chỉ trải qua 20 ngày trong thông cả ba bộ, tiến lên ngài trì Phương Đẳng, thánh tướng được hiện tiền. Một đêm ngày nằm mộng, thấy kinh điển ngổn ngang đầy cả thất, biết thân hiện ngồi trên tòa cao, chân đạp trên giường dây, miệng tụng kinh Pháp Hoa, tay sắp đặt lại kinh điển. Thì đây là kể lại sự thông minh của ngài. Khi vào đạo thì ngài thông suốt, đọc kinh Đại Thừa một thời gian là kinh nào ngài cũng hiểu được. Cho nên cái mộng thấy kinh điển tổn nghe, rồi ngài ngồi về sắp đặt lại. Thì chỗ này sau ngài ở núi Thiên Thai ngài tu và lập thành một cái tông gọi là Thiên Thai Tông. Cái tông Thiên Thai này thì ngài sắp đặt thứ tự kinh điển mà hồi học của chúng tôi phải học thuộc lòng đó, chỉ cho những kinh nào thuộc về thời nào. Đó là cái sự sắp đặt của ngài. Như hồi tôi còn học thì phải thuộc lòng, quan nghiêm tối sơ tam thất nhật. Nói rằng ngày sắp đặt để chứng quan nghiêm là Phật nói ban đầu hết, tam thất nhật tức là 21 ngày a hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là 12 năm kế là nói kinh a hàm, rồi 8 năm sau nói kinh bát nhã phương đẳng, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, tức là 22 năm ngày nói kinh bát nhã, rồi pháp hoa niết bàn cộng bát niên bát tải, tức là kinh pháp hoa kinh niết bàn là tập 8 năm rồi chót. Thì như vậy tâm thiên thai gọi là thiên thai phán giáo, là chia cái giáo lý của Đức Phật tình trạng để cho người học dễ hiểu. Như vậy thì đời của Đức Phật, ngài giảng kinh theo cái nhìn của ngài thiên thai chí giả đại sư, thì lúc ngài 21 ngày đêm ở dưới cội bồ đề đó, ngài nói kinh Hoa Nghiêm, thì sau đó thì ngài 12 năm nói kinh A Hàm, rồi kế đó 8 năm nói kinh Phương Đẳng, rồi 22 năm nói kinh Bát Nhã, 8 năm chót thì ngài nói kinh Pháp Hoa Niết Bàn. Thì như vậy để thấy rằng kinh điển của nhà Phật mênh mông, nhưng với kinh nhìn của ngài, ngài chia ra từng phần, cho nên ứng với cái điều mộng của ngài, đó là ngài ngồi trên cái tòa cao thấy kinh điển ổn ngang, rồi ngài sắp đặt trật tự lại đâu vào đấy. Đó là cái tinh thần phán giáo của ngài đó. Sao Nguyên Tổ Nam Nhạc Huệ Tư ở tại núi Đại Tô xứ Quảng Châu, ngài liền đến lễ bái xin thọ giáo. Tổ bảo: ông xưa cùng ta đồng dự hội Linh Sơn nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi nay lại gặp đây. Tổ dạy ngài tụng kinh Pháp Hoa, ngài tinh tấn trì tụng không phút nào biến trễ, tâm không khởi vọng niệm. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa trải qua 14 ngày, đến câu thị trên tinh tấn, thị danh trên pháp cúng dường Như Lai, trong phẩm dược như Bồ Tát bổn sự. Thoạt nhiên ngài nhập định, trong định ngài thấy Phật thuyết pháp tại hội Linh Sơn chưa tan, xuất định ngài đem chỗ sở đắc ấy thuật lại cho tổ nghe. Tổ Nam Nhạc khen: duy âm chứng được, chỉ ta mới biết. Về sau tổ lại bảo ngài gia công tinh tấn, ngài gia công dụng hạnh tinh tấn trong 4 đêm, vượt hơn công phu cả 100 năm. Khi ấy tổ Nam Nhạc bảo: chỗ sở đắc của ông mới là tiền phương tiện pháp hoa tam muội, chỗ phát trì mới được sơ tiền là lan ni. Ông được 4 môn biện tài, dù có muôn ngàn nhà luận lý đến biện luận cùng ông, ông cũng không thắng được ông. Trong số người thuyết pháp, ông là bậc nhất. Thì đây là những cái điều cần yếu để cho chúng ta biết, bởi vì ngài là một người chân thành quyết chí tu, cho nên khi vào đạo ngài tìm được tổ Nam Nhạc. Thì tổ Nam Nhạc là Nam Nhạc Huệ Tư. Là khi tổ Nam Nhạc tu ở trên núi, ngài tìm lên thì gặp tổ rồi, thì ngài theo đó mà học. Nhưng mà tổ Nam Nhạc lại nói: ông xưa cùng ta đồng dự hội Linh Sơn nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi nay lại gặp đây. Thì cái câu nói này để nói lên rằng ngài và tổ Nam Nhạc Huệ Tư, hai vị đã từng ở hội Linh Sơn đức chỗ Đức Phật nghe kinh Pháp Hoa. Mà cho tới thời này, quý vị nhớ coi, Đức Phật ra đời trước dương lịch hơn 500 năm mà Ngài Thích Cải Đại Sư ra đời sau dương lịch hơn 500 năm, gần 600 năm thì cộng lại bao nhiêu năm? Trước hơn 600 năm, sau hơn 500 năm, ít ra thì cũng là 1.400.000, phải không? Như vậy thì chết đi sống lại thì bao nhiêu lần? Tức là Ngài phải xin đi tử lại 5-7 phen rồi mới tới cái chuyến này. Như vậy đó mà chúng ta bây giờ tu sao đời này cho xong, phải không? Thấy thì quý vị xuất sắc quá, quyết tâm quá, tưởng là vượt hình đó, nhưng thực ra không phải đâu. Chúng ta tu không phải là giải quyết liền trong một đời, mà chúng ta phải nỗ lực tu cho đời này được một sức định khá, đời sau tiếp tục như vậy thì lần lần mới tiến lên. Bởi nói chỗ này nên tôi cũng trả lời một vài thắc mắc của Phật tử. Phật tử nói rằng mình đời này tu rồi đời sau sanh ra cái quên mất, rồi làm sao tu nữa, phải không? Rồi như vậy tu là chết rồi, cái đã lại cái ngu xuẩn, rồi tu nữa chết trở lại ngu xuẩn nữa, thì bao giờ mới thành Phật? Thì cái câu nói đó là nói không có hợp lý. Thực ra người tu không bao giờ mất. Mình tu đời này sao mình có duyên thức tỉnh sớm hơn, tu sớm hơn nữa. Rồi cứ như vậy, tôi nói ví dụ đời này mình tu, mình giáo hóa được 100 người, đời sau mình tu, mình giáo hóa được 200 người, cho tới đời nào đó mình tu, mình giáo hóa cả muôn, cả ngàn người. Thì như vậy mới đúng cái tinh thần Phật dạy, chứ vị Bồ Tát tiếp tục tu cho tới khi nhập thành Phật mới thôi. Mà trên đường tu đó, nếu đời này sinh ra tu được và đời sau cũng quên mất, thì làm gì có Bồ Tát, phải không? Như vậy đời này tu mớ rồi đời sau quên thì cũng phạm phu nữa. Như vậy thì làm gì có Bồ Tát? Mà Bồ Tát không có thì làm gì có thành Phật? Cho nên mình phải hiểu cái nhân đã tạo thì không bao giờ mất, chỉ sinh ra thì quên một thời gian, gặp duyên tỉnh lại thì mình nhớ rồi tiếp tu. Đó là cái lẽ thường. Cho nên ở đây các ngài ra đời nhiều lần mà khi gặp lại nhau cũng có thể tạm nhớ là cái duyên xưa nó còn. Cho nên hai ngài là Nam Nhạc Nguyễn Cư và Trí Giả Đại Sư, thầy trò gặp lại nhau thì thường nhận rằng đã có mặt trên hội Vinh Sơn rồi cho tới bây giờ đó. Chứ như vậy thì quý vị đừng có lo đời này tu rồi sao quên, đừng có lo điều đó, mà chỉ lo rằng đời này tu nói dối rồi đời sau cái nó quên. Vì nó đâu có thật, nó đâu có khắc sâu trong tâm khảm mình, cho nên mình dễ quên. Chứ mà nếu quý vị quyết tâm liều chết tu hành cho đến nơi đến chốn thì dầu chưa đạt đạo sao cũng tiếp tục chứ không có mất. Nói như vậy để quý vị hiểu cái đoạn này. Để đến thêm một đoạn nữa, ở chỗ này tôi thấy gần đây thì Phật tử mình thích tụng kinh Pháp Hoa lắm, phải không? Thấy trì kinh Pháp Hoa, mà đây ngài là một người trì kinh Pháp Hoa đây. Tôi chỉ cái chỗ ngài trì cho quý vị thấy. Ngài tinh tấn trì tụng kinh Pháp Hoa, không phút nào biến trễ, tâm không khởi vọng niệm. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa trải qua 10 ngày, 14 ngày, đến câu thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp xuống giường Như Lai, trong phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Thật nhiên là nhập định rồi là thấy cái gì? thấy Phật thuyết pháp tại hội Linh Sơn chưa tan. Quý vị có lần nào được nhập định chưa? Tụng thì có nhiều, phải không? Mà nhập định thì không có nhập đó. Tại sao vậy? Đây cái chỗ lý do đây. Bởi vì ngài tâm không khởi vọng niệm. Quý vị tụng có khởi vọng niệm không? Bởi có nên không nhập định cái gì, phải không? Còn ngài nhập định là tâm không khởi vọng niệm đó. Bởi vậy cho nên tới 14 ngày thì ngài nhập định. Mà nhập định mình thấy Phật còn đơn giản trên Pháp Hoa. Nhưng mà khi được cái đó rồi thì ngài Nam Nhạc nói chỗ sở đắc của ông mới là tiền phương tiện Pháp Hoa Tam Muội. Pháp Hoa Tam Muội tức là cái chánh định của Pháp Hoa đó. Là tiền phương tiện là cái phương tiện đầu, phương tiện trước. Chỗ pháp trì mới là sơ thiền Đà La Ni. Cái chữ, cái từ sơ thiền Đà La Ni này, cái từ nghe hơi khó hiểu. Nguyên thiền Đà La Ni là tiếng Phạn, thì nghĩa là tẩm trì, chứ qua dịch là tẩm trì, tức là nó gom hết, nó bảo vệ hết, nó gìn giữ hết. Là sơ thiền, những thiền đây nó cũng có nghĩa là thiền chuyển. Thì tôi giải thích cái sơ thiền Đà La Ni cho quý vị hiểu rõ chút để khi đọc mà nó không có nắm giữ. Thiền Đà La Ni ba thứ có lịch dụng khiến thiện pháp không mất và pháp ác không khởi. Người mà được thiền Đà La Ni này là người đó có cái sức mạnh tất cả các pháp thiện của mình tạo ra nó không mất và tất cả các pháp ác nó không có khởi. Đây cái chia ra là ba thứ. Một là thân thiền Đà La Ni, là tai nghe nhớ văn. Văn thiền Đà La Ni, tai nghe nhớ giữ không quên, tức là mình đọc tới đâu, mình nghe tới đâu, mình thuộc hết không có quên, đó là được thiền Đà La Ni. Hai là phân biệt Đà La Ni, tức là thức phân biệt rõ biết các vật tượng khách quan bên ngoài một cách rõ ràng. Ba là nhập âm thanh Đà La Ni, tức là người dồn người khác có dùng ác khẩu giúp mình hay là có dùng cái lời tán thán mình, tâm cũng không có dao động. Thì đó là những cái người tụng kinh mà được mấy cái phần này. Nhưng về ngài Chí Giả Đại Sư thì ngài tu theo cái tâm thiên thai, mà tâm thiên thai thì cũng có chia ra ba cái thiền Đà La Ni, tức là trong kinh Pháp Hoa phẩm khuyến pháp tương đương với tam quán của tâm thiên thai. Đây, một thiền Đà La Ni, chuyển thiền có nghĩa là chuyển chuyển phàm phu chất chuyến có tướng, khiến họ chuyển chuyển giả tướng sai biệt nhập không bình đẳng. Đây là từ giả nhập không quán của tâm thiên thai. Như vậy thì người tu được thiền Đà La Ni này là chuyển chuyển từ các cái tướng mà mình thấy bên ngoài là hư giả, liền trở vào cái thể tánh không bình đẳng. Như vậy đó, đối với tâm thiên thai gọi là từ giả quán không hay nhập không. Đến thứ hai là bất thiên vạn đức Đà La Ni, nghĩa là chuyển chuyển cái không bình đẳng vào trăm ngàn vô đức giả tướng pháp sai biệt, nghĩa là cái không bình đẳng đó đi thẳng tới cái giả tướng của các pháp nó sai biệt. Đây là từ không nhập giả quán của tâm thiên thai. Ba là pháp âm phân biệt Đà La Ni, về trước nói không giả là hai cái trì phương tiện mà vào trung đạo tuyệt đãi, tức là tuyệt đối đó. Đây gọi là trung đạo để giúp nghĩa, giúp pháp. bởi vì trong kinh hai thì dùng tam quán, không quán, giả quán và trung quán. Thì trong đây ba cái chuyện là la ni nó cũng tương tự như vậy, cho nên dành cho quý vị hiểu sau này đọc biết rõ rằng cái người tu mà được vào cái nào, chỗ nào để cho mình biết mình phải làm. Mà khi ngài được cái sơn điền đà la ni được này rồi á, thì theo lời của tổ Huệ Trinh nói rằng muôn ngàn nhà luận lý đến biện luận cùng ông cũng không thắng được. Trong số người thuyết pháp ông là bậc nhất, nên dù ai đó biện luận mấy cũng không có thắng được ngài, mà trong số người thuyết pháp ngài là bậc nhất. Đó là được sơ truyền đại la ni đó. Ngài y chỉ với tổ năm nhạc độ bảy năm ở tổ khai đàn giảng kinh Bát Nhã, bảo ngài khai tổ giảng giải, ngài phân lời lên tòa giảng giải, tổ nghe hoan khen ngợi không cùng. Tổ kêu ngài bảo: ta tuổi đã già, lâu nay thâm mộ núi Nam Nhạc, đã đến đó tu trì, ông ở lại Hoằng Dương Đại Pháp chớ kiến đoạn giống Phật pháp như người, phân lời dạy không được, gần theo lên núi Nam Nhạc. Ngài bèn họp với các ông mau nghỉ phân lên 27 người đến Kim Lăng. Lúc đầu chưa ai biết ngài nên không có người chính pháp, khi ấy có vị tăng hiểu là Pháp Đế tự khoe hiền học, gặp ngài đến nằm giữa ghế hỏi. Có người ở trong định nghe đất núi rúng động, biết có tăng quản lý vô thường, ấy là định gì? Ngài đáp là biên định chưa sâu, là tà chính ám nhập. Nếu chấp, nếu nói thì định ấy chắc chắn phải mất. Pháp Đế nghe nói kinh hãi chứ vậy chưa, tôi thường được cái định này vì nói cho người nghe nên đã mất. Từ đây tiếng thăm ngài cầu khắp vua quan cho đến dân giả đều rần rộ tìm đến cầu pháp quy y. Cái chỗ này là cái chỗ rất là tinh vi hay là rất là nhỏ nhịp, chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì ông tăng này, đến vị tăng Pháp Tế này, ông ngồi thiền ở trong phòng mà có người cũng ngồi thiền quán về cái lý vô thường, khiến cho ông ngồi bên này mà ông thấy như quả đất kim kim vậy. Người khác quán mà mình ở trong định, mình thấy như là quả đất kim kim, thì ông cho là cái định của ông như vậy là rất cao rồi. Ông đem ông khoe với người này người nọ, để khi gặp tổ Đại Khả tới, ở tổ Trí Khải tới, thì ngài đem ra trình. Thì tổ Trí Khải mới nói rằng cái đó mới là biên định thôi, nếu mà nói cho người khác nghe là mất. Thì chỗ này có nhiều Phật tử ham tu, trong khi ham tu rồi cũng chú tâm tu hành có công dụng, hoặc là thấy cảnh này thấy cảnh nọ rồi thấy được cái gì đó đem khoe thế này khoe với người kia. Ngày hôm qua tôi ngồi thiền thấy ông Bồ Tát, thấy ông Phật gì tới xoa đầu tôi văn khoe rùm lên, hoặc là thấy được ánh sáng và thấy cái gì đó rồi đem khoe, mà khoe rồi cái ít bữa sau ngồi muốn thấy nữa không có, cái mà mình thấy trước tìm không ra. Như vậy để biết rằng mình tu thiền thấy cái cảnh gì thì chỉ có quyền trình với ông thầy của mình, chứ không có được khoe. Ông thầy ổng biết rồi ổng mới chỉ cho mình nên tiến như thế nào, chứ còn đem khoe những điều này người kia thì nó sẽ mất. Tại sao vậy? Tại khoe thì mình hiếu danh, phải không? Ta đây tu khác rồi đó, ta tu thấy được cái này cái nọ và hơn thiên hạ, cho nên rồi khoe. Mà khoe thì cầu danh cho nên tất cả cái công việc lúc tu hành nó bị mất đi à. Hiểu vậy mới thấy cái thế địa của người tu. Ngài đã 38 tuổi, một hôm gọi đại chúng đến bảo rằng: ta lần đầu lên tòa giảng kinh, thính giả tuy ít mà người hiểu đạo nhiều. Hội thứ hai giảng kinh, thính giả 300-400 mà người hiểu đạo là ít. Hội thứ ba giảng kinh, thính giả mấy ngàn người. Mà người hiểu đạo lại càng ít. Như vậy đủ thấy Phật pháp không phải dễ đạt. Hoằng pháp như vậy e không được lợi mấy cho đời. Ta sắp lên núi Thiên Thai ẩn tu. Như vậy thì Ngài thấy rằng Ngài giảng đạo được nhiều người nghe, nhưng mà lãnh hội không có bao nhiêu, cho nên Ngài muốn lên núi Ngài tu. Trên núi Thiên Thai Ngài thấy có vị sư. Đến núi Thiên Thai Ngài thấy có vị sư ở trong Am Định Quang Mường Tượng Đát Nghe. Vị sư hỏi: ông nhận được ta chăng? Ngài sực nhớ đó là vị sư đã gặp trong mộng khi trước. Vị sư bảo: chỗ này là thiên địa, chỗ của ta ở phía bắc là ngân địa, chỗ của ngươi là ông ở. Ngài bèn đến phía bắc sáng lập ngôi Già Lam. Đêm ấy tự nhiên tiếng chuông trống vang rền, điềm chứng tỏ nơi đây thích hợp với Ngài. Phía bắc ngôi Già Lam lại có chót riêng tên Hoa Đảnh. Ngài đến đó ngồi tu. Đến quá nửa đêm chẳng có tiếng sấm nổ, mưa gió ào đến, bọn yêu ma quỷ mị hiện ra nhiều hình dáng dễ sợ. Nhưng Ngài vẫn yên tâm lắng lặng các loài ma túng thế rút lui. Sao chúng lại hiện hình cha mẹ anh em đến nhiễu loạn Ngài? Ngài chỉ chuyển quá vốn không thể thấy. Liền đó có vị thành tăng đến bảo: chế ngự được địch, thắng các ma quái, người đáng gọi là chúng. Ở đây Ngài thường cổ động việc phóng sanh. Đoạn này thì quý vị thấy có những cái điều mà người tu nó có thể trải qua. Nhưng mà nói ra thì quý vị nhớ, mình tu á, nó có hai trường hợp: thấy được cái cảnh lành, cảnh thiện, rồi một trường hợp khác lại thấy cảnh dữ, tức là thấy ma, thấy quỷ nó tới cho phá. Bởi vậy cho nên nhiều người tu thiền sửa sạn là lên núi hay là ở chỗ vắng tu á, người ta hãy học cái gì? Học thần chú, học bùa, phải không? Địch ma tới là mình đánh nó, chứ đừng không có để nó phá mình. Như vậy là biết lo xa lắm, phải không? Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nghĩ người tu lo như vậy, tính như vậy nó hơi quá đáng. Chúng ta không phải dùng thần chú, dùng bùa để mà đánh ma, mà chúng ta phải khéo tu. Ở đây mấy cái câu mà tôi nói để cho quý vị nhớ thật kỹ. Đây, khi mà ma nó đến thì Ngài vẫn yên tâm lắng lặng các loài ma túng thế rút lui. Đó là loài ma quỷ dữ dằn, nó làm cho mình sợ. Mà khi nó đến, Ngài yên tâm lặng lẽ thì nó túng thế rút lui. Còn mình nếu thấy nó thì sao? Sư sạm đứng dài chắc là được thấy tâm. Thì bây giờ mình tu, một là sống là tu, hai là chết chứ không có cái sợ. À bây giờ ma quỷ nếu mà nó ưng tới, nó giết mình, nó hại mình thì sẵn sàng chấp nhận, cứ tĩnh tâm không sợ sợ gì hết thì ma nó không có đến. Thì tôi đọc trong kinh thiền cũng như đọc sử Phật Thì Phật có dạy rõ khi mà Ngài tu với cội Bồ Đề có mang đến pháp không? Trước thì nó hiện ra những cái thứ đầu không mà cửa cầm cung cầm tên đủ thứ, nó dọa. Và khi nó dọa đó thì Ngài dùng cái gì Ngài trị nó? Câu bùa gì? Câu chú gì? Câu bùa chú không? Phật đâu có dùng bùa chú đến với ma. Ở lúc đó Ngài làm sao Ngài trị? Thì ở trong sách thiền dạy rằng Ngài dùng cây cung thiền định và mũi tên trí tuệ mà diệt ma. Cung thiền định và mũi tên trí tuệ đó. Bởi vậy cho nên khi mà nó dùng cái áp lực quỷ quái của nó để nó dọa mình thì Ngài dùng thiền định, tức là tâm mình lặng lẽ an định thì không sợ nó. Không sợ nó thì nó sợ mình, nó không cái đặc biệt đó. Còn mình sợ nó thì sao? Thì nó được mình đó. Nếu mình sợ thì nó đuổi theo. Còn nếu mà mình không sợ, không động tâm thì nó rút lui. Như vậy thì Ngài ở đây, Ngài dùng cái phương tiện cũng giống như Đức Phật cung thiền định á. Cho nên chỗ yên tâm, lặng lặng đó là thiền định, thành cái các loài ma nó rút lui. Rồi tới cái trạng thứ hai, hiện ra những người thân như cha mẹ anh em đến làm nhiễu loạn, thì Ngài chỉ thầm niệm thạch tướng rõ suốt các pháp như nguyện, chúng không thể thể thấy. Bởi vì ma nó phá, nó có hai cách phá. Một cách là dùng cái quy hồn lực lượng mạnh để nó dọa mình, thì nó hiện ra những cái thứ kinh quái để dọa cho mình sợ, thì lúc đó phải định tâm không sợ thì mình thắng nó. Rồi trường hợp thứ hai là nó dùng những cái dụ dỗ mình, lừa bịp mình. Ví dụ như trường hợp Đức Phật thì lúc đó nó hiện là bà Jayudala, thấy không? Rồi những người thánh nữ để mà dụ dỗ Ngài, thì khi hiện ra bà Jayudala và thể nữ thì lúc đó Ngài dùng cái gì vậy? Thì đó, lúc đó Ngài liền bảo đi, ta không có dùng các ngươi là cái đại gia hồi vui, cái cần mắc cỡ bỏ đi ra nè. Đó, tức là thấy cái lẽ thật, biết là lẽ thật, không có dụ dỗ được, không có lừa bịp được, thì nó đi. Đó là trí tuệ, trí tuệ đó là cái mũi tên để mà phá ma đó. Cung thiền định thì ma phá cái loại ma giữ, còn kiếm trí tuệ hay là cái mũi tên trí tuệ là để phá cái loại ma nó xảo quyệt, nên giả người thân của mình để mà nhắc nhở, để mình thương quyến với mình đi về đó. Thì hai trường hợp đó phải có cung trí tuệ và tên ở cung thiền định và tên trí tuệ thì chạy được đó, mà không có thì thua đó. Bởi vậy nên người tu trước tiên là phải có trí tuệ, hiểu cho sâu đạo lý. Rồi khi mình ngồi tu tâm an định thì những cái sự việc này nó xảy đến mình có thể giải quyết cách dễ dàng, không có khó. Chứ còn nhiều người cứ sợ mình tu ma nó lỡ phá thì làm sao. Bây giờ quý vị giả sử chưa được định gì nữa, quý vị cứ nghĩ rằng mình là cái thân xác thịt nặng mấy chục ký, ma nó là cái bóng, phải không? Cái bóng, bóng mà làm sao ăn thịt mình được, sợ thì thôi, không thèm sợ nó thì nó, tức là gan lì không thèm sợ, chưa được định nó gan lì không thèm sợ, không thèm sợ nó không đi. Như vậy thì chúng ta đâu phải có cái can đảm điều chết thì mọi việc nó đều thành công. Còn nếu nhát, nếu sợ thì tu ít có thể đạt được đạo. Sau ngày đến núi Ngọc Tuyền đến Kim Châu kiến lập ngôi đạo tràng, đây là chỗ Ngài hoàn truyền giáo pháp của cũng như tâm thiên thai. Về sau này biên soạn bộ máy tha chỉ quán Pháp Hoa Nguyên Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cứu cùng anh đều tại nơi đây. Nhà thọ 60 tuổi, đó là cái tiểu sử tác giả kinh điển chỉ quán này, và thiền chỉ quán này, để cho quý vị hiểu rằng mình đủ lòng tin học mình tu. Nếu mà mình tu mà mình không có vững lòng tin nơi cái người hướng dẫn thì tu không có kết quả. Bởi vậy cho nên chúng tôi phải đọc lại tiểu sử của ngài cho tất cả quý vị nghe mà hiểu tu, hiểu tu ngài cho tất cả quý vị nghe mà